Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Sáu, 29 tháng 7, lễ nhớ Thánh Marta, Maria và Lazaro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 11, từ câu 19 đến câu 27. Khi ấy, nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria, vì em cô không còn nữa. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Marta, Maria và Lazaro. Gia đình của ba vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay là một địa chỉ quen thuộc tại Bethania, nơi Đức Giêsu vẫn thường xuyên ghé lại. Nơi đây, Ngài diễn tả một tình thân với hai chị em Marta, Maria và với anh Lazaro. Trích đoạn tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta trở về bối cảnh anh Lazaro qua đời. Thế nhưng ngay khi được báo tin Lazaro bệnh nặng, Đức Giêsu đã không đến Bethania, nhưng chờ cho đến khi Lazaro an nghỉ và được an táng trong mộ được 4 ngày, thì lúc ấy Đức Giêsu mới trở lại Bethania để thăm viếng ngôi mộ của Lazaro. Nơi đây, chúng ta chứng kiến một phép lạ nhãn tiền: Chúa phục sinh Lazaro, cho ông từ cõi chết sống lại. Và cũng nơi đây, chúng ta đón nhận một lời tuyên xưng đức tin hào hùng của cô Marta ngay giữa cơn đau buồn mà cô đang phải trải qua. Trong lúc phải đau buồn trước sự ra đi của người em, nhưng cô Marta vẫn thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Lời tuyên xưng của Thánh Marta trở thành một lời mời gọi mỗi chúng ta hãy tuyên xưng Đức Giêsu trong cuộc đời mình, trong mọi trạng huống của cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thánh Marta, mẫu gương của sự phục vụ, mẫu gương của việc tiếp đón ân cần, mẫu gương của việc quan tâm đến tha nhân, Bên cạnh đó, Thánh Maria, cô Maria em của cô Martha, lại là một mẫu gương khác của người môn đệ. Cô Maria vẫn ngồi bên chân Chúa khi Đức Giêsu viếng thăm gia đình này. Đó là một mẫu gương của việc lắng nghe lời Thiên Chúa. Cô Maria mời gọi mỗi chúng ta để có thể phục vụ như Martha, thì hãy đón nhận lời Chúa, hãy được lời Chúa nuôi dưỡng và biến đổi để có thể có khả năng dấn thân mà phục vụ con người. Còn anh Lazaro chính là diễn tả mối tình thân của Đức Giêsu với gia đình. Gia đình Thánh Martha, Maria và Lazaro chính là một kiểu mẫu của việc đón tiếp, của tình huynh đệ, của tình thầy trò, và mời gọi mỗi chúng ta khi chiêm ngắm gia đình này, hãy mở cánh cửa lớn của tâm hồn để đón tiếp Chúa, để phục vụ Chúa viếng thăm như Thánh Martha đã đón tiếp và phục vụ. Hãy trở nên người lắng nghe và thực hành lời của Chúa như Thánh Maria đã trở thành gương mẫu. Hãy sống một tình thân, một tình bạn chân thành như Lazaro đã sống với Chúa Giêsu. Xin cho gương mẫu của ba vị thánh chúng ta mừng kính hôm nay soi chiếu vào đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên nghĩa thiết với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và năng đến thăm viếng gia đình của ba thánh Martha, Maria và Lazaro. Xin Chúa cũng yêu thương thăm viếng tâm hồn của chúng con, nối kết chúng con và biến đổi chúng con mỗi ngày càng sống thân mật với Chúa hơn. Amen.
Mang trong tim tình yêu của Chúa, xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhất, để tình Chúa mãi mãi ra người
hơn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Quebec, Canada. Đức Thánh Cha kết thúc 3 ngày viếng thăm Edmonton. Sáng ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc giai đoạn thứ hai trong cuộc tông du tại Canada. Ngài đã từ Edmonton và bay tới thành phố Quebec, thủ phủ của miền Canada Pháp, và là trạm thứ hai trong chuyến tông du của ngài tại đây. Quebec hiện có hơn 530.000 dân cư và là thành phố đông dân thứ hai ở miền đông Canada sau Montreal và giữ một vai trò quan trọng hơn về mặt hành chính. Thành này được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc tuyên bố là gia sản của nhân loại, có sắc thái Âu Châu, đặc biệt là của Pháp về phương diện kiến trúc và thuộc vào số những thành phố cổ kính nhất ở Bắc Mỹ. Về mặt giáo hội, Tổng giáo phận Quebec được thành lập hồi năm 1674 và hiện có gần 990.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.300.000 dân cư với 40 giáo xứ, 450 linh mục triều và đạo, 400 tu huynh và 1.600 nữ tù. Khi đến sân bay quốc tế Quebec, Đức Thánh Cha đã được 5 vị trong chính quyền địa phương đón tiếp, rồi dùng xe đến thẳng trụ sở của chính quyền, phủ toàn quyền, gọi là Citadel de Quebec, cách đó 16 cây số. Đây là pháo đài lớn nhất do người Anh kiến thiết ở Bắc Mỹ từ năm 1820 đến năm 1850. Pháo đài khổng lồ có hình ngôi sao năm cánh. Tại khuôn viên của trụ sở này, lúc 3 giờ 40 phút chiều, Đức Thánh Cha đã được bàn toàn quyền Mary May Simon với phu quân đón tiếp với nghi thức ngoại giao, duyệt qua hàng quân danh dự, chào cờ và giới thiệu hai phái đoàn tòa thánh và Canada. Tiếp đến, Đức Thánh Cha hội kiến riêng với bà toàn quyền Canada. Bà năm nay 75 tuổi, có thân phụ là một người Anh và mẹ bà là một phụ nữ thổ dân Inuit. Trong khi Đức Thánh Cha hội kiến riêng với bà toàn quyền, thì Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin gặp Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Gallagher và Đức Tổng Giám mục về nhà, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Sau khi gặp gỡ bà toàn quyền, Đức Thánh Cha gặp riêng Thủ tướng Canada. Ông năm nay 51 tuổi, con của Thủ tướng Pierre Trudeau. Trước khi làm chính trị, ông làm việc tại các giáo xứ trong nhiều năm rồi được bầu làm đại biểu Quốc hội năm 2008. 5 năm sau, ông trở thành thủ lãnh đảng tự do và làm Thủ tướng lần đầu vào năm 2015. 4 năm sau, ông được tái cử. Tin Edmonton, Canada. Một số phản ứng về diễn văn Đức Thánh Cha xin lỗi thổ dân Canada. Đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ từ nhiều giới đối với bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trên đất Canada sáng ngày 25 tháng 7 vừa qua tại Maskwacis gần thành phố Edmonton, Canada. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, cũng hiện diện tại cuộc gặp gỡ đầu tiên này, đã chào mừng Đức Thánh Cha nhân danh giáo hội Công giáo đến xin lỗi các cộng đoàn thổ dân vì một số tín hữu Kitô đã cộng tác với chính quyền thực dân ở Canada trong chính sách đồng hóa văn hóa các thổ dân, đặc biệt qua chế độ các trưởng nội trú thổ dân. Trong thông cáo của chính phủ, ông Trudeau nói, qua lời xin lỗi đó, Đức Giáo Hoàng đã đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Toàn quốc Canada về sự thật và hòa giải hồi năm 2015. Ủy ban này đã đưa ra 95 đề nghị. Số 58 kêu gọi Đức Giáo Hoàng xin lỗi những người sống sót, gia đình và cộng đoàn của họ vì vai trò của giáo hội Công giáo trong những vụ lạm dụng về tinh thần, văn hóa, cảm xúc, thể lý và tính dục trong các trường nội trú Công giáo. Cuộc gặp gỡ hôm nay tại Maskwacis đã không thể xảy ra nếu không có sự can đảm, vận động và kiên trì của những người sống sót thuộc các sắc dân đầu tiên, người Inuit và người Lai, họ chia sẻ ký ức và kinh nghiệm đau thương của họ. Phái viên hãng tin AP của Mỹ đã phỏng vấn một số vị lãnh đạo thổ dân về lời xin lỗi của Đức Thánh Cha. ông Phil Fontaine, một cựu học sinh trường nội trú và cựu thủ lãnh Hội đồng các dân tộc đầu tiên, nói rằng đây là một thành đạt về phía cộng đồng thổ dân trong việc thuyết phục Đức Giáo Hoàng Francisco đến cộng đoàn chúng tôi và hạ mình trước những người sống sót như ngài đã làm hôm nay. Thật là đặc biệt. Và tôi biết rằng điều này rất có ý nghĩa đối với nhiều người. Và mỗi lần ngài nói xin lỗi thì dân chúng vỗ tay. Tù trưởng Desmond Bull thuộc bộ lạc Los Bull tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng có thể chúng ta cần tất cả thời gian để thấu hiểu sự quan trọng của lúc này. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi chữa lành, thì hãy ngưng nói với chúng tôi, hãy bỏ qua đi. Chúng tôi không thể bỏ qua khi mà những chấn thương liên thế hệ ảnh hưởng trên mỗi người trẻ và mỗi thành viên, mỗi gia đình đã có một cựu học sinh trường nội trú. Thay vì bỏ qua, tôi xin bạn hãy học hỏi về lịch sử, văn hóa, dân tộc của chúng tôi. Về phần tù trưởng Tony Alexis của dân tộc Alexis Nakota Sioux, ông nói, lời Đức Giáo Hoàng là một sự xác nhận những gì thực sự xảy ra. Nhưng Đức Giáo Hoàng cần tiếp tục bằng những hành động, chứ không thể chỉ nói tôi xin lỗi rồi ra đi. Evelyn Korkmaz, một người sống sót, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã đợi 50 năm lời xin lỗi này, và sau cùng tôi đã được nghe lời này. Rất tiếc là nhiều người gia đình và cộng đoàn không còn sống để thấy như vậy vì đã tự tử hoặc bị nghiện ngập. Tôi hy vọng sẽ được nghe vài kế hoạch hành động, cách thức giáo hội sẽ trao các văn kiện, tài liệu và có những bước cụ thể. Tù trưởng Venon Sadovac thuộc sắc dân Samson Cree tuyên bố trong một cuộc họp báo, tôi nghe nhiều người sống sót trong cộng đoàn tôi phấn khởi khi nghe Đức Giáo Hoàng đã đến để xin lỗi. Những lời hôm nay không thể diễn tả ngày nay tầm mức quan trọng của hành trình chữa lành mà nhiều thành phần dân tộc đầu tiên đã trải qua. Đức Giáo Hoàng xin lỗi ngày hôm nay là một ngày mà mỗi người trên thế giới cần ngồi lại và lắng nghe nhau. Bà Sandy Harper, bang Saskatchewan, đã tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng nhân danh bà mẹ quá cố của mình, một cựu học sinh trường nội trú thổ dân, đã nói rằng, lời Đức Giáo Hoàng hôm nay là điều cần thiết. Không những để dân chúng được nghe, nhưng còn cho giáo hội lãnh nhận trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, một số thổ dân vẫn chưa sẵn sàng hòa giải. Chúng ta cần dành cho họ thời gian để chữa lành. Điều này đòi thời gian dài. Tin Quebec, Canada. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền Canada. Trong cuộc gặp gỡ với chính quyền Canada, cùng với các đại diện thổ dân và ngoại giao đoàn, chiều ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại trào lưu thực dân ý thức hệ hiện nay, đồng thời bênh vực các quyền của thổ dân và người nghèo, xây dựng hòa bình chống lại chủ trương tái võ trang, chiến tranh lạnh. Tại khu vực chính phủ ở thành Quebec, sau khi gặp riêng và toàn quyền và thủ tướng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chung các vị lãnh đạo chính quyền cùng với các đại diện thổ dân và ngoại giao đoàn, tất cả khoảng 100 người, vào lúc gần 5 giờ chiều. Sau lời chào mừng của bà toàn quyền Mary May Simon, Đức Thánh Cha đã đọc một diễn văn dài. Ngài đi từ biểu tượng của Canada là hình lá cây phong màu đỏ trên lá cờ nước này với nhiều đặc tính để rút ra những áp dụng cụ thể cho thực trạng thế giới và xã hội ngày nay, một xã hội có nhịp sống dồn dập ngày càng phải trở nên mau lẹ hơn, rốt cuộc trở thành một xã hội mệt mỏi và thất vọng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta rất cần lắng nghe nhau và đối thoại để tránh xa chủ nghĩa cá nhân đang gian tràn, tránh những xét đoán vội vã, thái độ hung hăng, cám dỗ muốn phân chia thế giới thành bên tốt, bên xấu. Những lá lớn của cây phong hấp thụ không khí ô nhiễm và nhả ra dưỡng khí, mời gọi chúng ta hãy ngạc nhiên vì vẻ đẹp thiên nhiên và để cho mình được thu hút vì những giá trị hiện hữu trong các nền văn hóa thổ dân. Chính họ gợi hứng cho tất cả chúng ta và có thể góp phần chữa lành những thói quen tai hại là bóc lột. Bóc lột không những thiên nhiên, nhưng cả những tương quan và thời giờ, tệ nạn điều hành hoạt động của con người chỉ dựa trên tiêu chuẩn ích lợi và lợi lộc. Đức Thánh Cha nhận xét, những giáo huấn này đã bị mạnh mẽ ngăn chặn trong quá khứ do chính sách đồng hóa và khai phóng thổ dân, kể cả hệ thống các trường nội trú thổ dân gây thiệt hại cho nhiều gia đình dân bản địa, đe dọa ngôn ngữ, văn hóa và vũ trụ quan của họ. Về điểm này, Đức Thánh Cha cùng với các giám mục, tái xin lỗi vì sự ác mà nhiều Kitô hữu đã phạm chống lại các thổ dân. Đức Thánh Cha nói, Chúa lành lịch sử đau thương và coi rẻ ấy do một não trạng thực dân không phải là điều dễ dàng. Đồng thời, nó cảnh giác chúng ta về điều này, nạn thực dân hóa không ngưng lại, trái lại, tại một số miền, nó biến đổi, đeo mặt nạ và ẩn nấp. Đó là trường hợp sự thực dân hóa ý thức hệ. Trước đây, não trạng thực dân lơ là đối với đời sống cụ thể của dân chúng, áp đặt những kiểu mẫu văn hóa tiền chế. Ngày nay, cũng không thiếu những thứ thực dân ý thức hệ đối nghịch với thực tại của cuộc sống, bóp nghẹt lòng đã có tự nhiên đối với những giá trị của các dân tộc, toan tính xóa bỏ gốc rễ các truyền thống, lịch sử và những liên hệ tôn giáo. Đó là một não trạng, mệnh danh là đã vượt thắng những trang sử đen tối. Nó mở rộng đường cho thứ văn hóa xóa bỏ, chỉ đánh giá quá khứ dựa trên những thể loại hiện tại. Vì thế, người ta vun trồng một thứ thời trang văn hóa đồng nhất, biến mọi sự trở nên giống nhau, không dung túng những khác biệt và chỉ tập trung vào hiện tại, vào những nhu cầu và các quyền của cá nhân, thường coi nhẹ những nghĩa vụ đối với những người yếu thế và mong manh hơn. Đó là những người nghèo, di dân, người già, bệnh nhân, trẻ em chưa sinh ra. Chính họ là những người bị quên lãng trong xã hội sung túc. Chính họ, trước sự dừng dưng chung, đã bị gạt ra ngoài như những lá cây khô cần gốc cỏ. Cũng trong diễn văn, trước chính quyền, các thổ dân và ngoại giao đoàn ở Canada, Đức Thánh Cha nói, trở lại cây lá phòng. Trong thời chiến tranh, các binh sĩ đã dùng lá này để băng bó và dùng làm thuốc chữa các vết thương. Ngày nay, đứng trước sự điên rồ của chiến tranh, chúng ta lại cần phải xoa dịu những đối nghịch cực đoan và chữa lành các vết thương oán ghét. Sau cùng, trong diễn văn, Đức Thánh Cha cho biết, trong những ngày này, Ngài đã nghe nói có nhiều người túng thiếu đến gõ cửa các giáo xứ, và Đức Thánh Cha nhận xét, cả trong một nước phát triển và tiến bộ cao như tại Canada, vốn đặc biệt quan tâm tới sự trợ giúp xã hội, cũng không thiếu những người vô gia cư cậy nhờ các nhà thờ và các ngân hàng lương thực để được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết, không phải chỉ về mặt vật chất mà thôi. Những anh chị em ấy làm chúng ta cấp thiết cứu xét hoạt động để chữa lành bất công trầm trọng làm ô nhiễm thế giới chúng ta. Trong đó, những hồng ân dồi dào của công trình sáng tạo bị phân chia quá chênh lệch. Diễn văn trên đây kết thúc cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với chính quyền Canada và ngoại giao đoàn tại nước này. Tin Ấn Độ. Một vị tổng giám mục Ấn Độ từ chức theo lời yêu cầu của Tòa Thánh. Một vị tổng giám mục Ấn Độ đã từ chức theo lời yêu cầu của Tòa Thánh vì không tuân hành quyết định của giáo hội và Tòa Thánh về việc thống nhất phục vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Anthony Kirijin, 72 tuổi, đại diện Đức Thống y Tổng Giám mục trưởng của giáo phận Siro Malaba, con sóc Tổng giáo phận Ernakulam Agamali, thuộc bang Kerala. Đức cha từ chức hôm 26 tháng 7 vừa qua, vài ngày sau khi báo chí đưa tin, Ngài đã gặp Đức Sứ Thần Tòa Thánh Leopoldo Zivelli ở Ấn Độ, và được thông báo, Tòa Thánh yêu cầu từ chức thì từ chối chấp nhận việc thống nhất cách cử hành thánh lễ trong giáo hội này. Tranh luận về cách thức cử hành thánh lễ trong giáo hội này đã kéo dài mấy chục năm nay. Những người bảo thủ nhất định không chấp nhận việc cải tổ. Hồi tháng 7 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư nhắn nhủ toàn thể hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân mau lẹ chấp nhận áp dụng cách thức thống nhất trong việc cử hành thánh lễ. Một tháng sau đó, Đức Hồng Y John Allen Carey, tổng giám mục trưởng, gửi thư ngày 27 tháng 8. Kêu gọi toàn thể giáo sĩ và giáo dân gạt qua sở thích riêng và hoạt động để tiến tới sự hiệp nhất. Tháng 3 vừa qua, những kẻ chống đối đốt hình nộp Đức Hồng Y Leonardo Sanfri, tổng trưởng bộ các giáo hội công giáo đồng phường và Đức Hồng Y Alan Carey. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư hồi tháng 4 năm nay cho những người chống đối việc cử hành thánh lễ theo thể thức thống nhất, đồng thời cho biết công lý các giáo hội công giáo đông phương ở Ấn đã hỗ trợ quyết định này. Tuy nhiên, vẫn còn có những nhóm không chịu tuân hành. Giáo hội công giáo Siro Malaba là giáo hội công giáo đông phương lớn thứ hai sau công giáo Ukraine, với hơn 3 triệu tín hữu tại Ấn Độ và nhiều nước khác.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chương thứ 10 của sách giáo lý Dukat. Trong đó, chúng ta đã nói về sự cần thiết phải bảo vệ hành tinh này, vốn được Thiên Chúa sáng tạo nên và trao cho con người làm chủ, có trách nhiệm trông coi và bảo vệ. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự đóng góp của giáo hội qua các văn kiện, giáo huấn và vai trò của người Kitô hữu trong việc bảo vệ môi trường xung quanh. Vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, các Kitô hữu nói riêng và giáo hội công giáo nói chung, chúng ta phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái? Thưa, phải khẳng định rằng giáo hội không có thẩm quyền đặc biệt về môi trường sinh thái. Tuy nhiên, giáo hội luôn quan tâm đến việc bảo vệ và giữ gìn trái đất. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo hoàng Francisco đã gọi trái đất là ngôi nhà chung của toàn thể nhân loại. Ngài ca ngợi tất cả những ai đang thi hành và cổ võ việc bảo vệ và gìn giữ ngôi nhà chung này. Ngài cũng mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy bắt đầu bằng những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường sinh thái. Ngài nói, thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta bao gồm việc toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau tìm kiếm sự phát triển bền vững và toàn diện. Chúng ta biết rằng thế giới có thể đổi thay và Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc đã hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Toàn thể mọi người trên thế giới này có thể cùng nhau hành động để bảo vệ ngôi nhà chung của mình. Cũng vậy, trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng trái đất này là tài sản chung của toàn thể nhân loại. Nhưng trong thực tế, một số người sinh ra và lớn lên ở những nơi có ít tài nguyên hay chậm phát triển hơn. Điều đó không thể là lý do biện minh cho việc họ phải sống trong tình trạng thấp kém, kém nhân phẩm. Nhưng có thể là một số người nào đó đã cướp đi những điều kiện thuận lợi nhất của họ. Vậy, việc phát triển nền sinh thái toàn diện là gì? Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, chúng ta đang đối mặt không phải với hai cuộc khủng hoảng tách rời nhau, là cuộc khủng hoảng về môi trường và khủng hoảng về xã hội. Nhưng đúng hơn, đây là một cuộc khủng hoảng kép cả về xã hội lẫn môi trường. Các chiến lược tìm kiếm giải pháp đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể để chống lại đói nghèo, khôi phục phẩm giá cho người bị loại trừ và đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Ở một nơi khác ngài nói, vì thế chỉ nói về tính toàn vẹn của các hệ sinh thái thôi thì không đủ. Chúng ta phải dám nói về tính toàn vẹn của đời sống con người, của nhu cầu thăng tiến và thống nhất tất cả các giá trị chủ chốt. Kinh nghiệm đời sống hàng ngày và các nghiên cứu khoa học cho thấy, chính những người nghèo nhất lại luôn phải chịu hậu quả nặng nề nhất vì những cuộc tấn công vào môi trường sinh thái tự nhiên. Vậy, những tài liệu giáo hội nói về đạo đức môi trường xuất hiện ở đâu? Vừa trước đây, ta có những văn kiện của giáo hội đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và việc phát triển bền vững như Thông điệp Phát triển các dân tộc năm 1967, hay gần đây là Thông điệp Bác ái trong chân lý năm 2009. Tuy nhiên gần đây, văn kiện trọng tâm của giáo hội về sinh thái là Thông điệp Laudato Si năm 2015, dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco. Thông điệp này đưa ra một phân tích toàn diện và có khoa học về mối đe dọa sinh thái, đồng thời mô tả những nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng môi trường. Thông điệp cho thấy, những hậu quả này không chỉ bắt nguồn từ những bất lực trong lĩnh vực chính trị, vì phải lệ thuộc vào công nghệ, tài chính và sự khai thác tài nguyên thiên nhiên cách mù quáng. Thông điệp Laudato Si còn nêu lên lý do căn bản của vấn đề chính là sự rối loạn trong các mối liên hệ của con người với thế giới tạo thành, với bản thân, với tha nhân và với chính Thiên Chúa. Do đó, chỉ có sự hoán cải nội tâm của mỗi người mới phục hồi được chính bản thân họ. Từ đó, họ sẽ góp phần mình phục hồi nền sinh thái đích thật, nghĩa là bảo vệ hệ sinh thái và môi trường, bảo vệ hệ sinh thái giữa người với người, hệ sinh thái giữa xã hội và văn hóa. Đức Francisco cũng nói rằng, sự tự do của con người có thể kiểm soát và định hướng được công nghệ kỹ thuật, khiến chúng phục vụ cho những tiến bộ khác lành mạnh hơn, nhân bản hơn và có tính xã hội toàn diện hơn. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, việc tiêu thụ vô độ các tài nguyên xuất hiện ở những nơi người ta không nhìn nhận Thiên Chúa, nơi mà người ta coi mình như chủ nhân của mọi sự và có quyền tuyệt đối sở hữu và tiêu thụ tất cả mọi sự mình có, nơi mà người ta cho rằng họ phải sở hữu tất cả những gì có thể chiếm được cho chính bản thân mình. Vậy phải chăng hiện nay chúng ta đang lấy đi những gì cần thiết cho cuộc sống của các thế hệ tương lai? Xét theo một mức độ nào đó thì đúng là như vậy. Vì vậy, cần phải có một phong trào hướng đến tình liên đới hầu có thể thay đổi được điều này. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ về một thế giới mà mình sẽ để lại cho những thế hệ tương lai, chúng ta sẽ có cách nhìn khác về mọi thứ. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã được trao tặng thế giới này vô điều kiện. Vì thế chúng ta cũng phải chia sẻ thế giới này với các thế hệ tương lai. Vì thế giới này là một quà tặng, nên chúng ta không nên chỉ nhìn nó theo nhãn quan thực dụng, nghĩa là trong lao động sản xuất luôn quá chú trọng đến hiệu quả và năng suất nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân. Đức Francisco cũng nói, phi lương thực được chia sẻ công bằng với tình liên đới, tức là không có ai bị tước đoạt mất những gì họ cần, thì khi đó mọi cộng đồng mới có thể đáp ứng được các nhu cầu của những thành viên nghèo khổ nhất. Hệ sinh thái con người và hệ sinh thái môi trường luôn đi đôi với nhau. Một nhà vật lý học người Đức đã nói, chúng ta không được phép xem thiên nhiên như một kẻ thù cần phải khống chế và đánh bại, nhưng phải học cách hợp tác với thiên nhiên. Thế giới tự nhiên đã có 4 tỷ rưỡi năm kinh nghiệm, khoảng thời gian trải nghiệm của loài người chúng ta ít hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, gìn giữ môi trường sống vì hạnh phúc của các thế hệ tương lai. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ nói về tương quan giữa sự phát triển bền vững và các nguyên tắc của học thuyết giáo hội về xã hội. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn nghe lại bài huấn giáo thứ 15 của Đức Thánh Cha Francisco trong loạt bài về người cao tuổi. Trong khi vào tháng 7, Đức Thánh Cha không có các buổi tiếp kiến chung vào các sáng thứ tư hàng tuần. Bài thứ 15 này có tựa đề Phêrô và Gioan. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau.
trong hành trình giáo lý của chúng ta về tuổi già. Hôm nay, chúng ta suy niệm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu phục sinh và ông Phêrô vào cuối sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đó là một cuộc đối thoại cảm động. Qua đó, ta thấy tất cả tình thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài và cả tình người cao cả trong tương quan của Ngài với họ, đặc biệt với ông Phêrô, một tương quan dịu dàng nhưng không buồn tẻ, trực tiếp, tự do và cởi mở. Một tương quan trong sự thật. Và thế là, Tin Mừng theo Thánh Gioan với linh đạo cao độ kết thúc với một câu hỏi và một sự bày tỏ yêu thương cảm động giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô liên kết với nhau một cách rất tự nhiên qua cuộc trao đổi giữa hai vị. Thánh sử Tin Mừng cho chúng ta thấy mình làm chứng cho sự thật qua các sự kiện. Chính trong các sự kiện mà ta cần tìm kiếm sự thật. Ta có thể hỏi, chúng ta có khả năng bảo tồn mức độ tương quan mật thiết của Chúa Giêsu với các môn đệ theo cách thức cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp và thực sự có tình người như vậy hay không? Hay trái lại, rất nhiều khi chúng ta bị cám dỗ khép kín chứng tá Tin Mừng trong cái vỏ của một thứ mặc khải dọc đường mà chúng ta chỉ tôn kính trong dịp này hay dịp kia mà thôi hay không? Thái độ này có vẻ là tôn trọng, nhưng trong thực tế làm cho chúng ta xa lìa Chúa Giêsu đích thực và thậm chí còn trở nên dịp cho một hành trình đức tin rất trừu tượng, rất quy vào mình, rất trần tục. Trong cuộc thảo luận giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, chúng ta thấy có hai đoạn liên quan đặc biệt đến tuổi già và sự kéo dài của thời gian, thời kỳ làm chứng, thời gian của cuộc sống. Đoạn thứ nhất là lời cảnh giác của Chúa Giêsu với ông Phêrô: khi con còn trẻ thì con tự lập, nhưng khi con già thì không còn làm chủ bản thân và cuộc sống của con nữa, và chứng tá của con cũng sẽ đi kèm sự yếu đuối ấy. Thánh sử Tin Mừng thêm phần bình luận của mình giải thích rằng Chúa Giêsu ám chỉ tới chứng tá tột cùng, chứng tá tử đạo và cái chết. Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát hơn ý nghĩa của lời cảnh giác này: việc theo Chúa của con phải học cách để cho mình được giáo huấn và nhào nặn bằng sự mong manh của mình, sự bất lực, sự lệ thuộc của con đối với người khác, thậm chí cả trong việc mặc y phục và bước đi. Nhưng con hãy theo Thầy. Sự khôn ngoan trong việc theo Chúa phải tìm được con đường để ở lại trong sự tuyên xưng đức tin. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa, cả trong những tình trạng bị giới hạn vì sức yếu và tuổi già. Cuộc trao đổi này giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô chứa đựng một giáo huấn quý giá cho tất cả các môn đệ, tất cả các tín hữu và cả đối với mọi người già. Học hỏi từ sự mong manh yếu đuối của chúng ta để biểu lộ sự nhất quán trong cuộc sống chứng tá của chúng ta qua những hoàn cảnh của cuộc sống, phần lớn được phó thác cho người khác, phần lớn lệ thuộc sáng kiến của người khác. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi, phải chăng chúng ta có một linh đạo thực sự có khả năng giải thích thời kỳ dài và nhiều người cũng gặp phải, tuổi già kéo dài? Qua đó, sự yếu sức của chúng ta khiến chúng ta tùy thuộc sự săn sóc của người khác hơn là do bản năng tự lập của chúng ta. Làm thế nào để tiếp tục trung thành với sự theo Chúa như trước đây, với tình yêu đã hứa, với sự công chính mà chúng ta đi tìm kiếm khi chúng ta còn trẻ, còn giữ sáng kiến? Nay chúng ta yếu ớt và lệ thuộc, không còn giữ vai chính trong cuộc sống của chúng ta nữa. Chắc chắn, thời kỳ mới này cũng là một thời kỳ thử thách. Chúng ta bắt đầu từ sự cám dỗ, rất thường với con người, một điều chắc chắn, nhưng cũng rất nhiều cạm bẫy. Đó là cám dỗ muốn bảo tồn vai chính của chúng ta. Còn người ấy, ông Phêrô hỏi như thế khi thấy môn đệ Chúa yêu quý đang đi theo họ. Phải chăng người ấy phải đi theo tôi? Phải chăng người ấy sẽ chiếm chỗ của tôi? Anh ta sẽ sống lâu hơn tôi và chiếm chỗ của tôi? Câu trả lời của Chúa Giêsu thật là thẳng thắn và thậm chí có vẻ cứng rắn. Điều đó có hệ gì đến con? Con hãy theo thầy. Thật là đẹp, những người già không nên ghen tương với những người trẻ chiếm đường của mình, sợ họ chiếm chỗ của mình, sống lâu hơn mình. Vinh dự của người già về lòng trung thành với tình yêu đã thể hứa, lòng trung thành với niềm tin vốn có, cả trong những hoàn cảnh làm cho họ đến gần tình trạng cuối đời. Đó là điều những thế hệ đến sau cần ngưỡng mộ và biết ơn đối với Chúa. Thậm chí, tình trạng không thể hoạt động được nữa, với sự chiêm nghiệm cảm động và say mê lắng nghe lời Chúa như bà Maria, chị ông Lazaro, sẽ trở thành điều tốt nhất trong cuộc sống của người già. Và phần ấy sẽ không bao giờ bị tước đoạt khỏi họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn giáo thứ 15 của Đức Thánh Cha Francisco về người cao niên. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tại đầu tiên trong lịch sử Thánh Kinh chính là ân huệ nhưng không dư tràn vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho con người. Khi gặp gỡ Thiên Chúa, không những con người đối diện với đấng tuyệt đối mà còn được thỏa mãn chính Ngài, đồng thời được biến đổi bản thân. Tạ ơn, chúc tụng, phụng thờ là tiếng đáp lại ân sủng được ban dần dần và liên tục cho đến ngày được ban trọn vẹn trong Đức Kitô. Tạ ơn vừa là việc ý thức các hồng ân Thiên Chúa ban, vừa là sự bộc phát chân thành của tâm hồn ngỡ ngàng và cùng trao dâng cảm mến vì lòng quảng đại của Thiên Chúa, vừa là lòng tri ân hân hoan trước vẻ cao cả của Ngài. Việc tạ ơn, chúc tụng, phụng thờ giữ vai trò chính yếu trong Kinh Thánh, vì tạ ơn là một cảm nhận linh thánh căn bản của tạo vật, rung cảm vì vui mừng và kính phục khi khám phá một nét gì của Thiên Chúa, của sự cao cả và vinh quang của Ngài. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta, ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. Lời Thánh Vịnh đã cho thấy, ngay từ xa xưa, con người đã biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vậy, tại sao phải tạ ơn Chúa? Lý do thứ nhất đó là, chính Chúa dựng nên ta, ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Lý do thứ hai đó là, bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. Tâm tình tạ ơn là ghi nhớ về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa muôn ngàn đời vẫn chọn tình thương, một Thiên Chúa qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. Người biết ơn thì tự nguyện quay về với người ban ơn và đi vào trong hiệp thông mới, sâu sắc hơn với người ban ơn. Thiên Chúa muốn ta ghi nhớ tình yêu của người, và ngay bây giờ, ta sống đời ta trong hiệp thông với Thiên Chúa. Vì thế, hãy tạ ơn Chúa, đấng ban mọi ơn lành, những ơn làm cho đời ta hạnh phúc. Ơn làm con Chúa, ơn được làm người, ơn được che chở, ơn được giữ gìn, ơn được cứu chuộc, ơn được gia nhập hội thánh, ơn được mọi sự lành hồn xác, ơn chết trong tay Chúa. Hãy ý thức rằng, mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn. Việc tạ ơn được nâng đỡ bởi đức tin, có thể giúp con người biết tạ ơn ngay cả trong những lúc nặng nhọc đau buồn, trong những lúc thất bại thảm thương. Lời Thánh Vịnh cho thấy mức sung mãn của việc tạ ơn là sự ca tụng. Khám phá việc tạ ơn cũng chính là tìm thấy niềm vui mừng, sự ca ngợi và hân hoan, sự tôn vinh Thiên Chúa. Nói rõ hơn, tạ ơn là công khai tuyên xưng các kỳ công hiển nhiên của Thiên Chúa. Ngợi khen Chúa, tức là cao rao các vẻ cao siêu của Ngài. Cảm tạ Chúa, tức là công bố những việc kỳ diệu Ngài thực hiện, và làm chứng cho các công trình của Ngài. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta, ta thuộc về người. Ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Lời Thánh Vịnh với tâm tình chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ đã được giáo hội sắp xếp ngay vào lời kinh đầu ngày mới. Điều này nhắc nhở mọi người, đây là công việc phải làm trước tiên, nó là mục tiêu hàng đầu, nó dẫn đoàn dân vào trong bầu khí sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa, nghĩa là vào trong đền thánh để tham dự một buổi cử hành phụng vụ tạ ơn. Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa là một hồng ân và là một niềm vui lớn lao cho chúng con. Vì những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết dành ra thời khắc đầu tiên của ngày mới, để chúng con chúc tụng và ca khen Chúa. Xin cho chúng con có được niềm vui khi chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa của chúng con, và con thuộc về Chúa.
Hỡi toàn thể địa cầu, hãy tung hô Chúa. Hỡi toàn thể địa cầu, hãy ca khen Chúa. Cùng thờ Thiên Chúa nơi địa
ngợi khen Chúa đầy tình thương thế nhân, ngôi Cha cùng ngôi Con với ngôi Thánh Thần. Bây giờ từ ngàn xưa cho đến mãi vô biên, Chúa là đấng hiền thì người dành đến muôn đời. Hỡi toàn thể địa cầu hãy cùng hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, cùng thờ tiếng Chúa với niềm hoan hỷ. Ao nhạc danh Chúa toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, cùng thờ tiếng Chúa với niềm hoan hỷ. Ao nhạc danh Chúa ca tiếng hò reo.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.